This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Đài Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày ướt át nữa. Dũng Nghiêm khỏe không?
Đúng rồi, Dũng Nghiêm khỏe. Dũng Nghiêm cảm ơn Tiến Dũng. Hôm nay thứ hai đầu tuần mà bầu trời nhìn nó buồn quá. À, ngày qua cuối tuần Tiến Dũng có gì vui không?
Sự thật thì nhà cũng có chuyện nên không có gì vui hết. Cái tôi bị mai ngày mưa nó cũng thấy cũng không có gì hấp dẫn lắm. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là đẹp. Sao những game sao weekend có gì vui không anh?
Weekend thì ngày qua có coi cái trận Super Bowl nhưng mà nó chán lắm Tiến Dũng, nhất là cái quảng cáo
halftime phải không?
Đúng rồi, cái halftime trời coi dở gì mà dở quá trời à. Thôi mình vô cho chương trình chính đi.
99.9% người Mỹ. Tí Dũng xin lỗi là không phải, nhưng mà cái người mà Dũng được biết, cái những người bạn của Dũng đó, 99% là họ nói rằng họ người Mỹ nha quý vị. Tôi không biết nó hát cái gì. Thật sự là như vậy. Nếu mà không có caption thì I don't know what he's talking about. Không biết họ sing cái gì thì không biết. Cũng buồn ha, công nhận cái hát thai đó nó đúng là quý vị, nhiều người chê lắm cái hát thai đó. It's so bad. Thôi, mình trở lại những chuyện vui sáng hôm nay. Sau này rất là lạ, thì Tổng thống Trump đánh quan thuế lên nhôm và sắt từ những cái quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ 25% thuế. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên cao quá chừng, đặc biệt về vàng, cái việc thay rất là vàng lên dữ lắm. Thì trước khi gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì lên được 97 điểm, hiện tại là 44.401 điểm. Nasdaq thì lên được 243 điểm, 19.766 điểm. S&P 500 thì lên được 41 điểm, 6.067 điểm. Dầu thô lên 74 xu, 71 đồng 74 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 47 đồng 10 xu, 2.934 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.31, 30 năm là 7%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 88.300.000 đồng cho một lượng, bán là 91.300.000 đồng cho một lượng. Bản tính đầu tiên. Thì quý vị biết rằng cái chương trình này đã từ lâu rồi nhưng mà chưa có áp dụng được, chưa có thực hành được, đó là cái đồng penny. Ví dụ đã gửi vị bản tin này đã vài năm về trước, khi mà Hoa Kỳ sản xuất một penny thì họ mất 3 penny. Nên chính xác là làm một xu thì mất 3 xu, hay mất 3 xu để tạo ra được một xu. Cái này ngày hôm qua thì ông Trump, Tổng thống Trump nói rằng it's a wasteful, tức là rất là tốn kém, không đáng, nên ông đã stop. Bộ ngân khố Hoa Kỳ là không có làm ra cái đồng penny này nữa, ngưng luôn. Bắt đầu ngày hôm nay là hoàn toàn không làm nữa. Và những cái đồng penny đang ở ngoài kia đó, thì họ gom lại, họ sử dụng được thì sử dụng, không được thì trong tương lai. Quý vị nhớ Dũng có làm round up không? Thí dụ chúng ta trả một đồng 17 xu, thì nó sẽ là một đồng 15 xu thôi. Còn nếu chúng ta trả một đồng 18 xu, nó sẽ thành một đồng 20 xu. Tức là nó sẽ round up. Cái từ con số trên thì sẽ tròn lên nữa, mà nó xuống luôn. 17 sẽ thành 15 và 18 sẽ thành 20. Nhớ nha, thì nó là sẽ là như vậy trong tương lai nếu mà đồng penny thật sự bị short luôn. Tại vì người ta, cái đồng penny không quan trọng, người ta dùng ở nhà. Đôi khi quý vị nghe bản tin này, nhà quý vị không biết bao nhiêu ngàn cái đồng penny ở nhà nữa. Chúng ta bỏ vô ngoài, người ta không sử dụng được. Nên nó rất là tốn kém. Trong khi đó thì bản tin này thật là thú vị, cái thú vị. Ví dụ thấy thú vị thật. Consumer Financial Protection Bureau. Chúng ta biết đây là cục bảo vệ người gọi là cục bảo vệ về tài chính của người dân, consumer. Để đi nói cái bản tin này thì Dũng gửi cho quý vị nhớ là Hoa Kỳ trong vòng 4 năm nay quý vị bị hacker rất nhiều. Nhà băng không bảo vệ quý vị. Ngay cả Zelle cũng vậy, hay là Venmo cũng vậy. Ngay cả những cái công ty lớn như công ty về slaughter, là về mổ heo đó, rồi ngay cả Bộ Y tế nữa bị hacker đi vào, nó gọi là ransomware đó, lấy 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Rất là vui vẻ, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn không làm gì, FBI không làm gì, CDC, gọi là CIA không làm gì. Và cái cục bảo vệ về tài chính của người Mỹ, hay là những người tiêu xài, Consumer Financial Protection, cục bảo vệ người tiêu dùng hoàn toàn không làm gì hết, quý vị. Quý vị có đồng ý không? Quý vị, khi nghe bản tin này, tôi tin chắc quý vị cũng đã từng mất tiền qua những cái trang web bị lừa đảo rất nhiều, nhưng mà chính phủ hoàn toàn không giúp. Bởi vì sao? They work from home. They work from home. They do nothing. It's your money. Mất ráng chịu. Và ngày hôm qua, thì ông gọi là headquarter của CFPB này đó, đã gửi một cái email ra là ngày mai quý vị không đi làm. Wow! Ở nhà luôn. Tất cả những cái access bị lock hết. Tức là những người này không làm gì nữa hết. Tức là Thí dụ đang làm một cái công ty nào đó, access vào cái công ty, thí dụ Thí Dũng làm việc cho Tòa Bạch Ốc đi. Mỗi sáng Thí Dũng lên computer đánh vào, log vào cái system ở Tòa Bạch Ốc. Thì nói, hello Mr. President, thí dụ như vậy. Thì sáng nay log vô không được, thì họ log hết, log out tất cả những 1.700 nhân viên. Và ngày hôm qua thì ông gọi là ông chủ tịch DCO của bộ trưởng của cái công ty này đó, trang web này đó là ở nhà hết, cái headquarter này ở nhà hết. Và chính thức ngày 14 tháng 2 này, cái Consumer Financial Protection này bị shut down luôn, tại vì họ không làm được gì. Ví dụ nói thẳng là họ không làm. Quý vị có thể chỉ trích là tại sao vậy? Nhưng mà quý vị không mất tiền, quý vị thấy khó chịu, nhưng những người mất tiền nghe bản tin thì họ rất là vui, tại vì anh được create, anh được tạo nên để bảo vệ người Mỹ về cái tài chính người Mỹ, mà người Mỹ mất tiền anh không làm gì hết. Thì cái đó là thật sự ra anh lấy lương để làm gì? Lương của anh là thuế của chúng tôi bị cắt hết 1.700, nhưng nhắc lại họ giữ lại là few hundred workers vẫn còn ở position để làm việc, tại vì những người này những người có tài năng. Wow, try now, những người nào mà không làm gì hết, get out. Những người giỏi ngồi lại tiếp tục làm việc. Lúc này chúng ta thấy rằng đúng là cái cơ quan này họ làm đúng chức năng của họ. Và không phải ngưng tại đây nữa, chúng tin chắc, là trong tương lai sẽ nhiều cái cơ quan sẽ bị gọi là bị slack, bị cắt bớt cái gì. Những cái thành phần nào mà ngồi không làm gì hết đó, bị cắt bớt hết, bảo đảm luôn. Chúng sẽ được bản tin cuối cho vị nghe, rất là thú vị. Sáng nay 25% tariff được đánh lên nhôm và sắt. Quý vị biết rằng Trung Quốc đã đưa nhôm và sắt, chưa kể những nhắc nhở vị nha. Thứ nhất là sắt của họ đã xây dựng nhà cửa cầu đường ở Mỹ, nó không đạt chất lượng. Thứ nhất. Thứ hai, họ đã sử dụng đường vòng để đưa sắt và nhôm vào Hoa Kỳ, và Tổng thống Trump biết điều đó và đánh thuế 20%. Ông nói rằng tại sao người ta đánh thuế mình được, xong rồi mình đánh thuế người ta, mình lại la làng lên. Cái cầu này nó gọi là reciprocal, tức là có bằng có lại. Thuế, anh đánh thuế tôi đánh thuế anh, rất là bình thường. Và sáng nay thì 25% thuế đã được áp dụng lên. Và country họ be fair, tức là ông nói rằng anh đánh thuế tôi đánh lại, nhưng anh không đánh thuế tôi không đánh thuế lại, thì người bình thường đúng không? Và hy vọng rằng trong tương lai, những cái công ty, những cái quốc gia nào đã nhận sắt từ Trung Quốc thì họ cẩn thận. Chẳng hạn như Việt Nam, trước đây thì Việt Nam đã bị cảnh cáo một vài lần. Nếu mà lần nữa thì thuế Việt Nam có thể lên 25%. Cũng mệt nha, 25% là Việt Nam bắt đầu khó khăn đó. Nên mà Việt Nam đều hy vọng là những cái các cơ quan sản xuất ở Việt Nam họ cũng biết cái điều này, nên họ không có nhận đồ Trung Quốc để đổi cái tên lại đưa qua Mỹ. Chẳng hạn như sắt trước đây, sắt Trung Quốc đưa Việt Nam đóng một cái bao bì ở ngoài là các tên Việt Nam gửi qua Mỹ, thì Mỹ họ coi là ủa, hai cuộn sắt của Trung Quốc và Việt Nam nó y chang với nhau, chỉ có khác là các tên Việt Nam ở China. Nên họ Mỹ họ đâu có ngu, họ biết được, họ cảnh cáo rồi. Nên hy vọng là Việt Nam, những cái mặt hàng của Trung Quốc gửi vào Việt Nam đó, thì Việt Nam cũng nên suy nghĩ lại. Thật sự khó mà say no với đàn anh, nhưng mà cũng cẩn thận cái tuyệt. Và cái tiếp thì bản tin này Dũng sẽ link với một cái bản tin thế nữa là broccoli. Ngày hôm qua, ngày hôm thứ sáu thì có nói vậy là broccoli là một cái mà rất nguy hiểm. Hiện tại giờ vì cũng tạm ngưng ăn broccoli hoặc là nấu thịt chính nha. Tại vì broccoli sẽ bị nhiễm cái con, họ nói là nhiễm cái class 1 về cái con salmonella. Nên ăn vô có thể có lên cái death, bị tử vong rồi. Nên chúng ta cẩn thận. Và đặc biệt cái broccoli này mua ở bên Walmart. Và nó cũng kéo dài, trong đó có cả Texas nhiều đó, như là Arizona, Arkansas, Michigan, Nevada, Ohio, Texas, Utah, Oregon, nhiều lắm quý vị. Nó bán đại trà luôn. Nhưng mà tôi khuyến khích quý vị là không phải riêng về Walmart. Cái broccoli, tất cả nhiều khác chúng ta cũng nên tạm ngừng ăn bây giờ. Lý do tại sao? Cái vấn đề chỗ này, CDC có thể trong tương lai là cái thứ gì? Đầu tiên là đang tính về cái cùng bảo vệ người tiêu dùng. Ok, cái thứ hai nữa là CDC. Bởi vì sao? Sáng hôm nay thì người ta nói rằng cái CDC, không biết họ làm việc như thế nào. Nhưng mà dạo gần đây, nước Mỹ recall mỗi năm riêng về năm 2023-24 trên 900 người Mỹ tử vong bởi vì bị foodborne illness, tức là bị tử vong vì ngộ độc thực phẩm. Wow! Về nào, Salmonella, Listeria, E. coli, everything, norovirus, rồi ăn vô người già, người trẻ bị. 53.000 người Mỹ đã nhập viện và 900 người Mỹ đã bị chết vào năm ngoái. Chứ tôi biết đây là con số mà Hoa Kỳ chưa bao giờ xảy ra. Lý do là sao? CDC, work from home, hello. Tức là những cái túi gửi qua, những cái gì mà gửi qua Mỹ, họ cho qua cái rẹt, rồi ăn uống bị chết, nằm ra đáng chịu. Tức là họ không có làm việc rõ ràng. Và đây là những cái bản tin mà Dũng đưa ra trước thôi. 10 triệu người, 10 triệu case đã xảy ra bởi vì ngộ độc thực phẩm mỗi năm ở Hoa Kỳ trong vòng 4 năm gần đây. Tức là một cục bảo vệ người tiêu dùng, cục thực phẩm hay là CDC hay là FDA, họ không làm việc. Cái người hey, work from home. Wow, ăn thuế hay work from home. Và đây là những cái bản tin mà họ đưa ra trước để cảnh cáo CDC. Dũng tin chắc rằng nếu mà vẫn còn nữa, tại vì chúng ta biết là họ năm ngoái trong thôi đó, nó ngốn Hoa Kỳ 75 tỷ về trị bệnh, thiệt hại về sức khỏe và về cái mạng sống người ta nữa. Cái vấn đề này phải giải quyết ngay. Thì Dũng thấy rằng, wow, Dũng nghĩ rằng họ nói, ôm E. coli bị, tại vì đồ ăn đưa vào Hoa Kỳ họ không có kiểm nghiệm. Họ nói là đi qua đi, ăn chết. Cái dạng nó giống như vậy. Họ work from home, họ đâu có ra ngoài hiện trường, họ coi đồ ăn vô sao. Ví dụ như họ bị recall, họ phải làm việc. Ê, anh recall một lần nữa, anh chết với tôi. Tại vì anh recall như vậy là không có được. Họ không phạt, họ không có những cái gọi là những cái gì mà nó nghiêm khắc một chút. Nên những người mà bán đồ bị recall, họ cứ liên tục. Nào, hôm nay rau recall, ngày mai dưa leo, ngày mốt là broccoli, rồi ôi cho nó recall giá, rồi ôi cho chúng tôi thấy rằng cái mạng sống của người Mỹ càng ngày nó bị đe dọa. Và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ nên mạnh tay vào những cái này. Còn không là chắc chắn trong tương lai, tôi nghĩ rằng có nhiều người phải tử vong và gọi là bị hoang mạng. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là thú vị, chúng gửi đến quý vị. Tao, bản tin này. Valentine là ngày lễ tình nhân, tình yêu gì đó, 14 tháng 2, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là chúng ta đi vào cái ngày gọi là Valentine. Mà cả thế giới đều bắt chước Hoa Kỳ làm ngày lễ tình nhân, ở Việt Nam cũng vậy nữa. Và ví dụ nói vì biết là thật sự ra những cái ngày lễ này nó không có gì quan trọng hết. Buồn chịu, không quan trọng. Tại vì Hoa Kỳ là một quốc gia rất là thích create nhiều, tạo ra nhiều cái lễ lọc để cái kinh tế nó phát triển thôi. Chẳng hạn như ngày lễ Valentine, hột xoàn bán chạy, rồi bông hồng bán chạy, kẹo sô-cô-la bán chạy, ngày lễ Christmas everything bán chạy, ngày lễ Halloween kẹo bán chạy. Tức là mỗi cái lễ nó có một cái sản phẩm riêng cho cái ngày lễ đó. Nên quý vị thấy rằng, ồ, lễ Valentine, tại sao nó quan trọng vậy? Nó không quan trọng. Nhưng mà người ta vẫn, Mỹ nó tạo ra nhiều cái lễ đó để cho người ta vừa nghỉ vừa tiêu xài tiền, ok? Thì lễ Valentine là một trong những cái lễ mà người ta bán hột xoài nhiều nhất. Tại sao hột xoài với sô-cô-la nhiều nhất, bông hồng nữa. Và năm nay thì họ cho biết rằng người ta phải chi khoảng 27 tỷ rưỡi cho cái ngày lễ Valentine. Và trung bình mỗi người đó, mỗi người nha, là 188 đồng 81 xu vừa mua quà, vừa dẫn bồ, tịch con cái, cha mẹ đi ăn. Là 188 đồng 81 xu cho mỗi cá nhân. Thì cũng xin nói nhắc nhở vì như thế này, đặc biệt quý bà, đừng có cố gắng tạo cho người đàn ông của mình trở lên một người đàn ông lãng mạn. Ví dụ như ngày lễ Valentine có quên đó, quý vị đừng có trách móc. Ok, đừng có tạo ra anh phải lãng mạn. Tặng cho tôi 100 cái bông hồng để tôi đăng lên Facebook này nọ, để biết thật sự ra cái ngày đó yêu cho, nhưng mà những ngày khác quý vị có sống thật sự hạnh phúc như vậy không? Đúng không? Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tạo cho người đàn ông hoặc người vợ của mình trở nên một người đàn ông thực tế. Chứ Dũng thấy rằng trong cái gia đình nào cũng vậy, người đàn ông thực tế mới đem lại cho hạnh phúc gia đình. rồi người đàn ông lãng mạn, hôm nay lãng mạn với bạn, một ngày nào khác họ lãng mạn ở nơi nào khác, dưới đồng nộ. Thì cái lãng mạn nó không có làm cho người vui lâu được, nhưng mà người đàn ông thực tế sẽ làm cho người vui. Thí dụ như anh ta mua 100 cái bông hồng và 100 đô anh để đó, thì cái tuần lễ sau bông hồng cũng dùng thùng rác rồi, quý vị đúng không? Nhưng mà 100 đô vẫn còn đó, thì có thể mua một cái gì thì mua 100 đô right there still there. Nên quý vị nên nhớ giữa cái thực tế và những cái lãng mạn, chúng ta nên chọn cái thực tế hay hơn là cái lãng mạn. Mặc dù lãng mạn cũng cần thiết trong đời sống đó, nhưng không phải là reject 100% cái lãng mạn, nhưng mà cũng không phải là lúng cái ngày đó mà lãng mạn. Every day, tâm thái mình tạo lãng mạn, ok, ok, không sao hết. Nhưng, wow, thay vì mua hoa hồng hoặc là mua sô-cô-la cho vợ đó, thì hãy cố gắng, ok, đến ngày, cái làm, gọi là cái ngày đi cài, kiểu ví dụ vậy nha, có một người bán bông hồng, và có một người bán kẹo sô-cô-la. Ông này ông cầm 100 cái bông hồng và ông bán hết cái cây cuối cùng, một cây 100 ông bán luôn. Thay vì ông cầm cái bông hồng nó về ông đưa cho vợ ông bán luôn. Mà người sô-cô-la hát vị bán cái bên, cái phong sô-cô-la cuối cùng bán luôn, không cần giữ lại. Và hai ông này đó đi về cầm tiền bị đưa cho vợ, bà vợ vui vô cùng. Ủa tại sao ông không giữ, tức là ông này ông ấy là bán cho những cái người mà thích lãng mạn. Thì you go. Vợ tôi thích thực tế, vì đồng ý không? Cái người bán sô-cô-la bán hết luôn, cầm tiền về cho vợ. Nên Dũng nghĩ rằng làm gì làm, cầm tiền về cho vợ là hay nhất, ok? Nên hy vọng rằng qua thông tin này, quý bà cũng đừng có đòi hỏi bông hồng, đòi hỏi sô-cô-la gì hết trong cái ngày Valentine này. Ngày nào cũng là ngày Valentine, và nên tạo cho người đàn ông của mình sống thực tế. Thay vì chỉ có lãng mạn một ngày thì nó không có đủ đâu, kính thưa vị.
Nhưng mà khổ nổi á, khởi đầu của một cuộc tình, khởi đầu của một tình yêu nào đó bao giờ cũng bắt đầu bằng cái sự lãng mạn. Cho nên khi mà các cặp đôi đã đến với nhau rồi, sống với nhau một thời gian, mà nếu như người đàn ông không còn lãng mạn nữa thì đa phần những người phụ nữ họ cho là không còn yêu họ nữa, không còn quan tâm đến họ nữa. Cho nên nếu mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không có lãng mạn mà đến ngày đó thì như Tiến Dũng nói nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Tốt nhất thì những quý ông biết cân bằng, có nghĩa là mỗi ngày lãng mạn một chút cũng được, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy. Nên nhưng mà phụ nữ nên thông cảm chút nha, đôi khi ông cần lãng mạn rồi, lúc đó ông đang mệt muốn lãng mạn hay cũng bực. Nên cái lãng mạn hay không đó là do hai người tạo nên, một người không để ta tạo lên sự lãng mạn được. Nên người vợ muốn lãng mạn, người đàn ông không muốn thì nó không lãng mạn, hay là người đàn ông muốn lãng mạn, người vợ không vui thì không lãng mạn được. Cái lãng mạn là cái hạnh phúc hay hai người tạo nên, cái được của quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc của gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.